Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niên Nhâm Thìn tại đạo tràng Tu Bát Quan Trai Giới chùa Phước Long, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chúng con thành tâm cung tỉnh thượng tọa. Ngài đã bắt từ biểu nguyện theo lời hứa cả của chúng con, trấn tích quang lâm đạo tràng để ban cho hàng Phật tử chúng con thời pháp vũ. Giờ đây trước đại hùng bổ điện trang nghiêm dưới ánh đài sen tươi thắm của Đức Từ Phụ nơi pháp tọa, chúng con xin được cung kính giới thiệu cùng Phật tử thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, nguyên ủy viên ban Hoằng pháp Trung Giáo hội Phật giáo Trung ương, trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, nguyên chủ trì chùa Bửu Liên, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, xin được cung kính giới thiệu.
Nam mô.
Lòng từ mẫn hằng vì nhân loại, tâm bi nguyện rộng độ khắp quần sanh. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ đây hàng Phật tử chúng con hướng về ngài cung thịnh thượng tọa giảng sư diễn dương pháp màu cho hàng Phật tử chúng con được hiểu thêm về Phật pháp, để chúng con lấy đó làm phương châm trên bước đường tìm cầu học Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Các Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư Tôn Đức Đại Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng buổi trưa hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng tôi kính chúc đạo tràng chùa Phước Long tinh thần tu học bay cao và bay xa mãi. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, khó dữ lắm tất cả chúng ta mới có thể tìm về được chân Phật. Trong cái giờ phút này, đạo tràng của chúng ta so với tất cả con người ở ngoài kia, quý Phật tử thấy nơi nào đông hơn? Tất cả những con người ở ngoài kia rất là đông, bởi vì ý nào đủ nhân duyên để họ quay về bên chân Phật được. Cho nên trong tất cả những điều khó khăn, chúng ta đã đạt đến hết. Thân người khó được, chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta được nghe. Chúng tăng khó gặp, bây giờ chúng ta đã gặp. Lục căn khó đủ, bây giờ mắt, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta đều được đầy đủ hết. Cho nên cái hạnh phúc lớn nhất trong đời người là chúng ta tìm về bên con đường đạo đức. Có một điều tất cả chúng ta, 90% những người con của Phật tìm về đạo đức, nhưng mà chưa đánh thức được cái hồn của hai từ đạo đức. Cho nên hôm nay cái đề tài chúng tôi gửi toàn thể quý nam nữ Phật tử được mang tên là cái hồn của đạo và đức. Ngày chúng ta mở mắt vào đời, ngày đó trong lòng của quý Phật tử đã có hai từ đạo đức đó. Nhưng rồi cái cuộc sống của chúng ta chuyên nghiệp của cuộc đời nó đưa đẩy chúng ta đi. Rồi những cám dỗ của cuộc đời nó làm cho chúng ta chìm ngập ở trong đó. Rồi lần lần hai cái từ đạo đức ở trong trái tim của mình nó mất đi, mất chất. Cho nên bây giờ quý Phật tử chỉ còn cái xác của đạo đức thôi. Cái xác ở đây có nghĩa là trên đầu môi chót lưỡi mình nói chuyện với nhau, mình cũng nói đạo đức. Hay là bây giờ quý Phật tử bước chân đến chùa, đến đạo tràng, mình cũng nói đạo đức. Tu làm gì? Tu là để cho chúng ta có đạo đức. Nhà này có đạo đức nhưng mà chúng ta không hiểu đạo đức là gì cả. Đạo tràng của mình có đánh vần thuộc lòng được hai chữ đạo đức không? Thuộc đạo đức nhưng mà ở trong lòng không có đạo đức. Cái quan trọng nhất khi chúng ta tìm về bên Phật, như bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây là quý Phật tử tu, nhưng mà mình không biết mình tu làm cái gì nữa. Không biết đâu quý Phật tử, mình chỉ mơ hồ thôi. Mình đến đây mình tu, mình đến đây mình niệm Phật, mình đến đây mình ngồi thiền, mình đến đây mình làm tất cả những điều thiện. Nhưng mà mình không biết mình làm cái đó để nó có lợi ích gì. Có đôi khi Phật tử mình suy nghĩ rằng trong đây quý Phật tử nào nói rằng con tu để con về Phật đâu? Quý Phật tử nào nói con tu để con về Phật? Giơ tay lên. Mình chưa biết Phật ở chỗ nào mà mình cầu sanh về Phật sao được. Cho nên mình cũng không biết mình tu là cái gì luôn nữa. Mình không hiểu ý nghĩa của chữ tu. Rồi mình cũng không thấy được con đường đi của mình. Rồi mình cũng không biết Phật ở đâu. Rồi làm sao mình tu để thành Phật đấy quý Phật tử. Cho nên mình phải biết rõ căn nhà đó ở đâu, địa chỉ, đường nào, số mấy, thì mình mới tìm, mình mới gặp được. Còn quý Phật tử ơi, ai cũng vậy, người xuất gia lẫn người tại gia luôn. Có những khi chúng ta không biết mình tu để làm gì, rồi mình sanh ra ở đây để làm chi, rồi mình niệm Phật nó có lợi ích gì cho mình hay không. Tất cả những cái thứ đó, đó nó rối rắm trong lòng của mình nhiều lắm quý Phật tử. Cho nên tu ở đây có nghĩa là sửa đổi. Ai cũng biết tu là sửa đổi, nhưng mà quý Phật tử mình sửa cái gì và mình đổi cái gì đấy? Mình sửa cái gì mà mình đã hư và mình đổi tất cả những thói quen của mình lại. Cho nên tu là sửa đổi. Quý Phật tử xem coi mình hư cái gì nè. Đạo tràng của mình có biết mình hư cái gì không? A-di-đà Phật, tụi con hư hết. Tất cả chúng ta đều hư hết quý Phật tử à. Con mắt mình bị hư, lỗ tai mình bị hư, lỗ mũi mình bị hư, miệng của mình bị hư, toàn thân của mình cũng bị hư và suy nghĩ của chúng ta cũng bị hư luôn. Đạo tràng có công nhận là mình bị hư không? Tại sao mình bị hư quý Phật tử biết không? Là tại vì mình không cẩn thận cho nên mình mới bị hư. Ở đây dùng cái từ hư có nghĩa là mình mất. Thật sự ra đó mình đã bị ma giới nó cướp đi của mình tất cả những cái công đức lành mà Đức Phật từ bi đã trao tặng cho mình. Đức Phật tặng cho mình công đức đẹp lắm. Đức Phật tặng cho chúng ta công đức của mắt, Đức Phật tặng cho ta công đức của lỗ tai, Đức Phật tặng cho ta công đức của lỗ mũi, công đức của miệng, công đức của thân và công đức của ý nữa đó quý Phật tử. Tặng cho mình nhiều lắm, mà tại vì sao biết không? Mình dễ vui quá, mình hời hợt quá, rồi cuối cùng mình đem tất cả những công đức lành của lục căn chúng ta lại đem đặt vào canh bạc của ma. Quý Phật tử đem đôi mắt Phật của mình đặt vào canh bạc của ma. Thế rồi ma nó cướp lấy của chúng ta đôi mắt Phật, và đôi mắt của mình bây giờ là đôi mắt của phiền não. Cho nên nó chất chứa trong đôi mắt của mình toàn là ích kỷ hẹp hòi toan tính thôi quý Phật tử à. Mình còn trợn mắt, mình còn liếc, mình còn thấy, mình còn nhìn xuống, mình còn sân trong đôi mắt của mình. Đó là cách sử dụng của đôi mắt ma. Đôi mắt Phật không có như vậy. Đạo tràng của chúng ta có liếc ai không quý Phật tử? Có khi nào liếc người này, có khi nào thấy người kia, có khi nào dòm lỗi người này, có khi nào ngó lỗi người kia không? Có không quý Phật tử? A Di Đà Phật có. Trước mặt Đức Thế Tôn, quý Phật tử ơi, chúng ta nên thú tội. Mình thú tội nhiều chừng nào, con mắt của mình sạch chừng nấy. Căn nhà của mình bị dơ mà mình không quét rác để ở ngoài thì biết bao giờ cái căn nhà mình sạch đây, phải không? Con mắt của con dơ, bạch Đức Thế Tôn, vì vô lượng kiếp con không nghe lời Đức Thế Tôn. Cho nên hôm nay đôi mắt mà Đức Thế Tôn tặng cho con, ma nó đã lấy rồi. Cho nên quý Phật tử vào trong đạo tràng này tu, mình phải có tâm niệm rằng bạch Đức Thế Tôn, con trở về đạo tràng Phước Long này con tu để con A Di Đà Phật chúng con đã thấy rồi. Mình phải tự hào là mình đã thấy, mình có đôi mắt Phật rồi quý Phật tử. Ngồi trong đạo tràng này, tất cả chúng ta nhìn nhau với tinh thần là những người con Phật. Cho nên đôi mắt của mình đã lần lần trở về vị trí cũ của nó là đôi mắt Phật đó quý Phật tử. Đôi mắt Phật ở đây không phải là mắt của Đức Thế Tôn như mình tưởng đâu, đừng có lo. Đôi mắt Phật là đôi mắt yêu thương và tha thứ đó. Hồi xưa mình nhìn người khác, mình không yêu thương, mình không có tha thứ. Mình giận ai là mình cứ để trong bụng hoài. Mà mình giận mình để trong bụng như vậy đó thì mình mệt thôi. Mình giận mà mình để trong bụng thì mình bị bệnh thôi. Mình giận mà mình để trong bụng thì lâu ngày mình dơ và ô nhiễm thôi quý Phật tử. Cho nên đó, nếu mà chúng ta giận, chúng ta không có để bụng, chúng ta giận mà chúng ta tha thứ liền là đôi mắt của mình, đó là đôi mắt Phật. Miệng của mình cũng phải là miệng Phật nữa. Phải không? Mình đến đạo tràng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không thì cái miệng của mình là miệng Phật, phải không quý Phật tử? Có bao giờ mình cái miệng mình vừa niệm Phật mà vừa niệm ma không? Có không? Vừa niệm Phật mà vừa niệm ma có nghĩa là vừa niệm Phật mà cái bụng của mình sân. Cho nên cái miệng của mình mới là niệm ma. Còn mình niệm Phật, tâm của mình cũng Phật, con mắt của mình cũng Phật, thì miệng của mình phải là cái miệng niệm Phật. Miệng mình niệm Phật có nghĩa là từ trong lời nói, quý Phật tử ơi, mang đến yêu thương cho mọi người. Lời nói của một người con Phật không phải là làm cho người ta khóc. Đạo tràng của chúng ta ai ăn chay thường đâu, giơ tay lên. Nguyên một đạo tràng ăn chay trường sao leo que vậy? Quý Phật tử ăn chay trường có nghĩa là tất cả chúng ta không bao giờ nhìn bụi cơm của mình mà trong đó mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên mình mới ăn chay, phải không quý Phật tử? Mình ăn chay ở đây không phải là cầu nguyện cho mình thành Phật đâu. Mình ăn chay không phải để thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật, quý Phật tử ơi, chúng ta phải ăn chay. Cái nền mà quý Phật tử ngồi đó không gọi là cái nhà được. Nhưng muốn cất lên được cái nhà phải có cái nền. Cho nên ăn chay không để thành Phật, nhưng muốn thành Phật phải ăn chay. Vì ăn chay là nền tảng của đạo đức đó quý Phật tử à. Cho nên mình ăn chay ở đây không phải để thành Phật. Ăn chay vì Phật. Ăn chay không trả nợ cho Phật. Có nhiều người ăn chay để trả nợ cho Phật. Tại vì con gái bán cái nhà của con bán được, con ăn chay một tháng. Ăn chay trả nợ cho Phật đó. Phải không? Ăn chay để lấy có thôi. Vì lời nguyện của mình. Vì các sư nói rằng con quy y rồi con phải về ăn chay. Cho nên phát nguyện một tháng ăn chay 2 ngày. 15 và 30. Đạo tràng của chúng ta ai ăn chay 2 ngày đâu? 15:30 có không? Tất cả chúng ta phát nguyện ăn chay 15 và ngày 30. Ăn chay như vậy đó quý Phật tử, ăn chay không chân thành, ăn chay không thật bụng. Mình ăn chay không phải vì mình, vì Phật, mà ăn chay vì tất cả nụ cười của chúng sanh vô tội. Quý Phật tử ơi, ngày mà mình ăn chay chúng sanh bớt dãy dụa, ngày mình ăn chay chúng sanh bớt đổ máu, ngày mình ăn chay chúng sanh bớt đau đớn. Cho nên trong buổi ăn của mình đó quý Phật tử, chúng ta cố gắng làm sao đừng có máu và thịt, nước mắt của chúng sinh nằm trong mâm cơm của mình. Đừng bao giờ để cái miệng của mình đó, những quan hồn của những chúng sanh vô tội nó nằm ở trong đó. Nếu ta có một đôi mắt Phật nhìn vào miệng của một người thế gian, quý Phật tử ơi, trong miệng của người thế gian, quan hồn của những chúng sanh vô tội nó đầy khắp trong miệng hết. Và cái bao tử của mình nó trở thành một nghĩa trang. Hằng ngày chúng ta cứ tận niệm, cứ hạ nguyệt những chúng sanh vô tội vào trong đó hết. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử cố gắng, chúng ta tập và chúng ta cố gắng ăn chay nhiều chừng nào hay chừng nấy quý Phật tử, để cái bao tử của mình trở thành thiên đàng của chúng sinh, chứ đừng có để nó trở thành cái nghĩa trang mà chôn vùi chúng sanh ở trong đó nữa. Mình làm sao buổi ăn của mình mà mình cười và chúng sanh cười, mình ăn mà buổi cơm của mình vui và tất cả chúng sanh đều vui mới gọi là ăn lạc đó quý Phật tử. Cho nên ăn chay là cái nền tảng của đạo và đức. Cho nên đó, chữ đạo ở đây, linh hồn của chữ đạo là yêu thương, linh hồn của chữ đức là tha thứ. Cho nên cái người nào mà sống có đức, tức là người đó dễ bỏ qua mỗi lỗi lầm của kẻ khác. Còn người nào mà sống trong cái linh hồn của chữ đạo, tức là sẵn sàng phụng sự và hy sinh vì yêu thương tất cả. Cho nên trong chúng ta đó, mình tu, mình mặc áo lam, mình mặc áo giới nhiều như thế này quý Phật tử, nhưng mà cái ngày mình về bên Phật không có bao nhiêu đâu. Tại vì quý Phật tử coi chiếc áo tràng, chiếc áo giới nó chỉ là một để mà trang nghiêm cho mình thôi. Mình mặc áo giới vô, mình mặc áo tràng vô vì đây là điện Phật, vì đây là giảng đường cho nên mình mặc. Hoặc là mình mặc vô là tại vì mình đi chùa, mình mặc vô là tại vì mình làm lễ Phật. Cho nên tất cả chúng ta coi chiếc áo giới, coi chiếc áo tràng nó cũng giống như là cái vật để trang nghiêm cho mình. Chưa bao giờ quý Phật tử coi áo giới, áo tràng là người bạn đồng tu với mình cả. Cho nên mình làm cho cái áo giới và làm cho cái áo tràng của mình mất đi cái hồn sống của nó. Cái quan trọng nhất mình tu là mình xem cái áo tràng của mình là người bạn đồng tu với mình. Mỗi khi mà mình mặc vào là người bạn này nhắc nhở chúng ta liền. Khi mình mặc cái áo giới, khi mình đắp y trên vai, đều nhắc nhở chúng ta liền. Cho nên cái áo giới hay áo tràng không phải là cái vật trang nghiêm nữa, mà là người bạn đồng hành và người bạn đồng tu với ta. Có bao giờ quý Phật tử coi áo tràng, áo giới của mình là người bạn đồng hành không? Có không quý Phật tử? Nếu coi nó là người bạn đồng hành thì đừng bao giờ xếp nó vào trong một góc, máng nó vào trong một chỗ, đừng bao giờ như vậy. Mình phải xem nó là một người bạn, phải yêu thương, phải nâng niu và tâm sự với nó. Bởi vì chính chiếc áo giới, chính chiếc áo tràng này nó giúp cho chúng ta vượt qua sông mê và bể khổ đó. Không phải cái biển khổ lớn ở ngoài đời hay là dòng sông mê đầy ắp nước đâu quý Phật tử. Có nghĩa là cái tâm mê muội của mình. Cái tâm mê muội của mình nó dài đằng đẵng đó quý Phật tử à. Cho nên rồi mình cứ mê. Không phải mở mắt chào đời chúng ta đã mê đâu. Chúng ta mê từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Mê mang hoài luôn đó. Chữ mê ở đây không phải là ngủ mê. Chữ mê ở đây có nghĩa là không biết mình làm trật là mê. Mình làm một điều gì trật mà mình biết mình trật là mình tỉnh. Còn làm mà không biết mình trật nữa là mê đó quý Phật tử. Nói ví dụ như bây giờ, ví dụ Phật tử nói rằng là con giận ai, con nóng lắm, con chửi tới tấp xong rồi con hết hà. Có không? Có người nào nói vậy không? Tánh con nóng dữ lắm, con giận là con chửi liền, con nói liền, xong rồi hết giận. Vậy chứ quý Phật tử chửi người ta tới tấp rồi còn cái gì nữa ở trong bụng mà không hết giận? Phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, đó là cái mê của mình đó. Rồi mình cứ bào chữa cho mình, tại vì tánh của con như vậy, tại vì tánh của con như vậy, cho nên mãi mãi chúng ta mê. Phải không? Rồi quý Phật tử, các sư nói rằng các con nên ăn chay trường đi. Sư ơi, con tu đó là tu tâm, cho nên con ăn chay trong tâm con thôi, chứ con ăn chay ở ngoài không được. Tại vì tu tâm là tu Phật, mà Phật dụng tâm chứ Phật đâu có dụng cái ăn đâu. Mình bào chữa cho mình đó là mê đó quý Phật tử. Mình ăn chay đó là mang lợi ích và mang đến cho chúng sinh tất cả những lợi ích đó quý Phật tử. Còn mình bào chữa cho mình như vậy tức là mình còn mê hoài. Trong đạo của chúng ta có ai mà nói rằng là con tu tâm chứ con đâu có cần phải ăn chay ăn lạc. Có nhiều người ăn chay họ hung dữ lắm, còn con không có ăn chay ngày nào mà con hiền. Có không? Có nói vậy không? Có. Như vậy là mình còn mê lắm đó quý Phật tử. Là tại vì tất cả chúng ta ăn chay ở đây là chúng ta tôn trọng mạng sống, chúng ta tôn trọng những cái chúng sinh xung quanh mình. Mình tham sống sợ chết như thế nào thì con vật nó cũng tham sống sợ chết giống hệt như vậy thôi. Mình tưởng là mình ngồi tu như thế này, quý Phật tử giật mình cái mình vỗ vào trong bắp dế của mình một cái chát, một con muỗi đã chết. Mình nghĩ là cái chuyện này nhỏ xíu rồi. Tại vì con muỗi nó nhỏ quá, mình đập hoài chứ đâu có sao đâu, phải không? Nhưng mà thầy xin thưa với toàn thể quý Phật tử rằng thân hữu tôn ti, mạng vô thượng hạ. Cái thân do cái nghiệp của nó cho nên nó mang thân hình nhỏ hay to, nhưng mà cái hồn sống của nó bằng nhau không khác. Cho nên cái hồn sống tức là cái hồn của con muỗi, cái hồn của con người, hồn của con trâu, con bò, con heo, con gà, con vịt, con cá, con trùng, con dế, cái hồn sống giống hệt như nhau. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh bình đẳng như nhau là phải không? Nhưng mà do cái nghiệp của nó tạo, thành ra rồi thân mạng nó có sai khác thôi quý Phật tử. Nhưng mà khi chúng ta vỗ một cái chát chết con muỗi thì phân nửa linh hồn của nó đó, sân hận dữ lắm, rồi nó chạy qua bên kia thế giới vô hình, nó đứng nó chờ mình. Còn phân nửa linh hồn của con muỗi nó vướng vào đôi bàn tay của chúng ta. Cho nên đôi bàn tay của mình nó chất chứa đầy quán khí đó quý Phật tử. Cho nên rồi đó mình vô tình, rồi mình cứ rằng là mình đập mũi vô tình, rồi mình cứ giết mũi thôi, phải không? Cho nên có đôi khi mình giết một con mũi mà tội nhẹ, có đôi khi mình giết một con mũi mà tội nặng đó quý Phật tử, phải không? Mình giết một con mũi mà tội nhẹ có nghĩa là mình vô tình mình giết thôi. Còn mình giết một con mũi mà nó tội nặng là mình cố tình mình giết, mà mình giận nó mà mình giết nó luôn. Cho nên như vậy đó, mình phạm cái giới sát mà mình không hay, và tai của mình nó chất đầy những cái quán khí về sát nghiệp đó. Trong đạo tràng của chùa Phước Hưng, Phật tử nào nói rằng bàn tay của con không có sát khí đâu? Ai? Bàn tay ai không có sát khí? Tất cả chúng ta đều có sát khí, phải không? Nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, bàn tay của mình đều có sát khí hết, phải không? Đập mũi nè, giết kiến nè, đập dán nè, xịt mũi nè, rồi có mua cây vợt điện vô để tối tối quạt cho nó nổ chơi nữa, phải không? Cho nên bàn tay của chúng ta chất đầy những cái quán khí như vậy. Bàn tay của chúng ta đã từng đánh vẫy nè, cắt kỳ nè, cắt mang nè, móc ruột nè, mổ bụng nè, tất cả chúng ta đều có quán khí trong đôi tay của mình hết. Cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, nhúng nước sôi con gà, nhúng nước sôi con vịt, tất cả chúng ta đều có quán khí trong đây hết, phải không quý Phật tử? Cho nên nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không hiểu cái gì hết thì mình tu là mình tu quán khí vẫn còn quán khí. Mình tu có nghĩa là mình làm sao giống như một người trước khi thay một bộ đồ mới, quý Phật tử, phải đi tắm. Mình tu có nghĩa là mình thay một bộ đồ mới trước khi mình đi tắm. Trước khi mình đi tắm, mình thay một bộ đồ mới đó quý Phật tử, phải không? Mình đi tắm xong rồi, mình mới thay bộ đồ cho mình. Còn mình tu mà mình không biết gì hết đó là quý Phật tử, mình cứ ở dơ mà thay đồ mới hoài, phải không? Mình không có bao giờ mình đoạn trừ được tất cả những cái thói quen của mình. Mình không đoạn trừ cái tâm xấu của mình, mình không đoạn trừ cái tâm phiền não của mình. Cái tâm của mình tham sân si, tâm của mình hẹp hòi ích kỷ. Cái tâm đó mình không rội, mình không rửa cho nó sạch, mà mình Nam Mô A Di Đà Phật mặc áo mới A Di Đà vào. Mình không tắm mà mình mặc áo mới ở ngoài, quý Phật tử, ở dơ mà mình mặc đồ mới, mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu đâu có nổi, phải không? Vậy thì bây giờ mình cứ ở dơ hoài, tâm mình không sửa, thân mình không đổi, mà mình cứ A Di Đà Phật hàng ngày, vậy thì làm sao chịu nổi đây? Cho nên tu có nghĩa là chúng ta phải tắm gội thân tâm của mình. Đạo đức là gì? Là một con người sạch sẽ. Còn chưa có đạo đức là mình chưa có tắm gội sạch sẽ. Cho nên ngày xưa mình là một chúng sinh, cho nên mình tu là mình tắm để trở thành một con người đạo đức. Đạo đức là con người đã hoàn toàn sạch đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ đạo tràng của chúng ta ai là người đạo đức đâu giơ tay lên. Chưa có ai tắm hết hả? 4 lần rồi chưa có lần nào tắm hết. Quý Phật tử ơi, mỗi một ngày chúng ta nên tắm, chứ không phải mỗi một tháng tắm một lần đâu quý Phật tử à. Chúng ta phải từng ngày chúng ta tắm gội thân tâm của mình cho thật là sạch sẽ mới được. Đạo tràng của mình như vậy rồi bây giờ hỏi có tắm chưa, có nín thinh hoài vậy. Tu mà không có mạnh mẽ gì hết, tu mà sao yếu vậy quý Phật tử? Có không? Chúng con có tắm rồi, sạch sẽ rồi, đâu có sao đâu quý Phật tử. Có khi quý Phật tử nghĩ rằng là con không dám nói điều đó, nhưng mà quý Phật tử mạnh dạn lên đi. Có đôi khi mình tắm gội ngay từ giờ phút này luôn đó quý Phật tử. Cho nên đạo đức, cái linh hồn của nó, mình phải làm sao am tường, mình phải làm sao hiểu thấu nó mới được. Chứ nếu không đó, mình tu mà mình cứ để cho cái mà thời gian nó trôi qua, mình tu rồi mình cứ để cho thời gian nó gọi hồn mình hoài, quý Phật tử ơi, rồi làm sao mình tu đấy. Thời gian đối với chúng ta rất là quan trọng, vì thời gian hiện tại đây là thời gian của Phật. Không gian mà mình đang ngồi ở đây chính là không gian của Phật. Mình để 1 giây trôi qua là mình phung phí thời gian 1 giây của Phật. Mình để 1 giờ trôi qua mà mình không tu, không sửa, không đổi là mình đã để 1 giờ của Phật trôi qua vô ích rồi đó. Quý Phật tử đừng có phung phí thời gian nữa, phải không? Ngồi ở đây cái tiếng gọi hồn của thời gian nó lặng lẽ, nó thì thầm bên tai của mình đó. Mùa thu là tiếng gọi hồn của từng chiếc lá, cho nên mỗi lần mùa thu đi qua lá nó vàng và rụng. Còn thời gian là tiếng gọi hồn của từng chúng ta đó quý Phật tử. Mỗi một ngày chúng ta ngủ thức dậy, thời gian đã gọi hồn mình rồi đó. Rồi một ngày nào thời gian nó đứng sát đầu giường, nó gọi tên mình là kể như mình vĩnh viễn ra đi, mà đi trong mê muội, đi trong cái bàn tay không có một con đức lành nào hết. Đạo tràng của chúng ta thích đi trong mê muội hay là thích đi trong tỉnh thức? Thích đi trong tỉnh thức phải không? Thích đi trong tỉnh thức mà giờ này buồn ngủ hết rồi. Quý Phật tử nào buồn ngủ đâu giơ tay lên. Buồn ngủ thôi, chứ đâu phải nói quý Phật tử ngủ đâu mà chối dữ vậy. Cho nên tất cả chúng ta đó thì ngồi trong cái giờ này ai cũng buồn ngủ hết đó quý Phật tử. Bởi vì sao vậy? Mình đã đem tất cả cái sức khỏe của mình đặt vào canh bạc của ma. Từ khi mình còn trẻ lẫn quý Phật tử à, cái sức khỏe của mình đem đặt vào canh bạc của ma. Mình bán rẻ cái sức khỏe của mình cho ma giới. Thanh niên, cái tuổi của mình đầy sức sống, mình không cúng dường cái sức lực của mình cho tam bảo. Có đôi khi quý Phật tử, những cái giờ mà quan trọng, ví dụ như là 7 giờ, giờ thọ trì của chùa, đáng lẽ ra tất cả chúng ta đem cái sức trẻ của mình để phụng sự cho tam bảo, để vun trồng đạo và đức. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta còn trẻ mà chúng ta lại bán rẻ cái sức khỏe của mình quá nhiều. Xách xe đi chơi, vào trong quán uống cà phê, đem sức khỏe trai tráng của mình ngồi nhậu. Quý Phật tử ơi, rồi đánh lộn, rồi tất cả những cái chuyện xảy ra và xảy ra liên tục. Có phải là quý Phật tử đã đem sức khỏe của mình đặt vào canh bạc của ma không? Có bao giờ mình chiến thắng nó được đâu. Lúc nào mình cũng hết quý Phật tử à. Đem sức khỏe đặt vào canh bạc, thua nó, còn lại cái gì? Yếu đuối, bệnh tật, phải không? Đem sức khỏe của mình đặt vào canh bạc, để rồi ma nó lấy sức khỏe của mình, nó thảy lại cho mình một chai rượu, thế là tiêu tùng cái đời của mình rồi, phải không? Mình đặt vào canh bạc một nụ cười, còn lại gia sản của mình là tiếng khóc. Mình đặt vào canh bạc của ma một cái hạnh phúc, thì bây giờ còn lại nỗi khổ đau thôi quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta đem những điều tốt lành nhất của mình đặt vào ma cuộc hết, để rồi ma nó lấy hết của mình. Gia sản hiện tại bây giờ của mình chỉ còn lại là tiếng khóc, nỗi khổ đau, sự bất hạnh mà thôi. Có bao giờ quý Phật tử sanh ra cho tới bây giờ chúng ta chưa từng khóc không quý Phật tử? Có không? Có người nào chưa từng khóc đâu giơ tay lên coi. Tất cả chúng ta đều khóc hết. Cái tiếng khóc đầu tiên mở mắt chào đời chúng ta đã khóc rồi. Chúng ta giật mình vì hoàn cảnh xung quanh đó quý Phật tử à. Chúng ta những tưởng nằm trong bụng mẹ là một nơi ấm áp, nhưng mà không ngờ khi mà ra khỏi bụng mẹ, mở mắt nhìn cái cuộc đời, nhìn cái cuộc sống mới, chúng ta giật mình và chúng ta khóc. Tại vì sao giật mình? Vì khi mới mở mắt chào đời, mắt của mình là mắt Phật đó quý Phật tử à. Cho nên khi mà chạm vào trong tất cả thế gian và cuộc sống này, giật mình bởi vì đầy quán khí. Con người với con người với vạn vật, chúng ta sống bằng cái chết của nhau thôi. Đức Phật dạy đó, chúng ta đó, sống làm sao chúng ta phải gìn giữ, trân trọng và bảo toàn mạng sống. Còn đằng này mình sống mà mình chà đạp lên mạng sống của những chúng sanh khác thì làm sao là gọi là sự sống đây quý Phật tử? Quý Phật tử, có phải chúng ta sống bằng sự sống không? Hay là chúng ta sống bằng sự chết đây? Sống bằng sự chết hay sống bằng sự sống? Sống bằng cái chết không mà. Phải không? Có bao giờ người nào ăn thịt sống đâu? Quý Phật tử, có bao giờ mình ăn thịt sống không? Nguyên một con gà rồi ngồi ăn sống có không? Sống bằng cái chết không đâu quý Phật tử. Mình giết một con gà hay là mình giết một con vật, nó chết trước bàn tay của mình 5-7 lần. Khi mà mình bắt một con gà, mình gượt nó là nó chết một lần rồi đó. Mình lấy dây mình cột chân nó lại, lấy cái bội mình chụp nó lại là chết lần thứ hai. Sáng hôm sau mình đạp chân đạp cánh nó, bẻ cổ nó lên, nhổ lông cổ, cắt cổ nó, chết lần thứ ba. Nhúng vào nước sôi chết lần thứ tư. Chẻ nó ra làm manh muốn là chết lần thứ năm. Bỏ vô trong nồi nấu nó lên chết lần thứ sáu. Thảy vào trong miệng nhai cho nó nhuyễn nhừ chết lần thứ bảy không? Một con vật nó chết qua tay mình tới 7 lần luôn đó quý Phật tử à. Vậy đó mà chúng ta ăn rồi chúng ta cười. Cho nên chúng ta dần dần mốc đi tất cả tính chất của đạo đức. Ngày xưa đó quý Phật tử, áo giới và áo tràng của mình là chiếc áo của thiên sứ đó. Quý Phật tử hiểu không? Chiếc áo của thiên sứ đó chứ không phải chơi đâu. Mình đi đến đâu, chúng sinh vui cười đến đó. Vì lúc bấy giờ mình có một đôi cánh của thiên thần mà quý Phật tử. Con người của mình là nhân, nhân từ, nhân nghĩa, nhân ái, nhân đạo. Cho nên chữ nhân đó mà mình là thiên thần, mình là thiên sứ của hòa bình đó. Cho nên mình có cái đôi cánh mình bay. Mình bay vòng vòng vậy đó. Mình đến chúng sanh nào là chúng sanh đó bớt khổ, đến chúng sanh nào là chúng sanh đó vậy vui lên. Nhưng rồi mình bay biết mình rụng cánh đi. Phải không? Mình thèm chúng sinh mà. Một thiên sứ tự nhiên thèm thịt chúng sinh cho nên rụng cánh xuống hết. Bây giờ chúng sinh nó nhìn mình không phải là thiên sứ nữa. Đố quý Phật tử, nó nhìn mình bằng cái gì sứ? Đúng rồi đó, A-di-đà Phật. Bây giờ chúng sinh nó nhìn mặt mình, nó không còn nhìn mình là thiên sứ của hòa bình nữa đâu quý Phật tử. Nó sợ mình dữ lắm luôn. Bây giờ không tin quý Phật tử, mặc áo tràng, mặc áo giới nè. Nếu cái chùa Phước Long này có một cái hồ nuôi cá tai tượng thôi, mình mặc đồ lam, mình mặc áo giới, mình cầm sâu chuỗi, mình đến bên miệng hồ, mình niệm Phật, mình hiền dữ lắm, mình ăn chay trường luôn nữa. Nhưng mà con cá gặp mình, nó vẫn lặn xuống đó quý Phật tử. Nó sợ lắm. Cái sát khí xung quanh mình chưa có tận diệt hết quý Phật tử. Mình tắm gội chưa có sạch. Phải không? Đạo đức của mình chưa có thuộc, vì mình không để nó ở trong lòng. Cho nên làm sao thuộc được? Có khi là quý Phật tử chỉ thuộc bằng cái xác của hai từ đạo đức. Mà cái hồn của đạo, hồn của đức mình không có. Hồn của đạo là yêu thương, hồn của đức là tha thứ đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta phải sống làm sao mà chúng ta thường yêu thương và thường tha thứ. Người nào mà dám tha thứ cho tất cả mọi người thì người đó mới có tình thương chân thật. Và người nào có tình thương chân thật, người đó mới dám tha thứ cho tất cả mọi người. Cho nên đạo tràng của chúng ta có yêu thương ai không? Quý Phật tử có yêu thương mọi người không? Có yêu thương mình không? Quý Phật tử có yêu thương mình không? A Di Đà Phật, chúng con không có yêu thương chúng con. Chừng nào mà mình bị một người nào đó nói nặng mình mà mình không còn giận nữa là mình thương mình. Còn mình bị người ta nói một câu nặng mà mình tự mình giận hờn là mình đâu có thương mình đâu. Một cái người đó họ không thương mình, họ dùng tất cả những cái lời nói không sạch, nói chung là rác rưởi của ngôn ngữ, họ liện vào trong con người của mình. Mình là con của Phật, mặc áo giới, mặc áo lam mà chúng ta khồm lưng xuống gom tất cả những rác rưởi của ngôn ngữ rồi chúng ta ôm đi về nhà. Như vậy là mình đâu có thương mình đâu quý Phật tử. Cái bà đó, bà không thương mình, bà lợi, bà sỉ vả nặng nhẹ với mình. Vậy đó mà mình ôm nguyên một cái cục giận về mình không thương mình. Cháu ngoại nó nói sao bà ngoại đi vô Phước Long tu rồi bà ngoại về bà ngoại không chịu ăn cơm.
tao vô chổng có con nhỏ đó, nó chửi tao, tao giận tao no rồi, thấy không? Cho nên mình không có thương mình một miếng nào hết. Người ta đã nói nặng mình rồi, về mình giận, mình không thương mình không ăn cơm luôn. Mình không thương mình không ngủ ngon luôn quý Phật tử. Vậy mà hỏi quý Phật tử có thương mình không? Mình dám nói mình thương mình, đâu có thương đâu. Người ta hành hạ mình xong rồi mình về mình tiếp tục mình hành hạ mình nữa, vậy mà mình thương mình. Người nào tu mà thương mình, người đó trẻ mãi, lâu già lắm quý Phật tử. Còn mình tu mà mình không thương mình đó, mình già trước tuổi. Tại vì sao vậy? Mình nhăn nhiều quá, cho nên mình mau già. Đạo tràng của mình có người nào già trước tuổi không? Có không quý Phật tử? Có người nào già trước tuổi không? Ở trên đây nhìn xuống thì thấy của Phật tử đó, không có người nào già trước tuổi hết. Hòa Thượng Quyền Diệu nói đi đến đạo tràng không cần biết quý Phật tử tu pháp môn gì, không cần biết nó đúng nó sai, mà nhìn thấy mặt quý Phật tử tươi là biết tu đúng đường rồi. Đạo tràng chùa Phước Long mặt cô nào cô nấy, chú nào chú nấy đều tươi hết, cho nên tu đúng đường đó quý Phật tử. Tu đúng đường có nghĩa là mình không giận, không hờn, không sân với ai hết, không nhăn nhó với ai hết, cho nên mặt mình tươi, phải không? Tự nhiên người ta mới lỡ cái đạo tràng của mình mà nhìn cô nào cô nấy sụ cái mặt xuống như thế này thì người ta dám vô nữa không? Cho nên tu phải tươi, tươi cười lên như vậy thì như thế mới gọi là đạo đức đó quý Phật tử à. Đó là cái hồn của đạo đức đó. Cho nên đó, sau buổi nói chuyện này chúng tôi sẽ đề nghị với các vị trưởng lão ở đây đánh máy ra hãy mỉm cười đi con, rồi in ra thiệt là nhiều hãy mỉm cười đi con, dán lên chánh điện hãy mỉm cười đi con, dán ở nhà bếp hãy mỉm cười đi con, dán trong toilet hãy mỉm cười đi con, ở mấy gốc cây chỗ nào cũng hãy mỉm cười đi con hết. Rồi cái bắt đầu đạo tràng của mình lỡ có giận nhau trên chánh điện, giận quá trời giận, nhìn vô trong vách chánh điện hãy mỉm cười đi con, chạy xuống nhà bếp hãy mỉm cười đi con, ra ngoài sau vườn gốc cây nào cũng hãy mỉm cười đi con, chạy vào trong toilet mở cửa ra hãy mỉm cười đi con. Tất cả chúng ta sẽ không bao giờ giận hờn nhau nữa, phải không? Cho nên đạo là yêu thương, là xích lại gần nhau. Còn chữ đức là tha thứ cho nhau để bắt gặp nhau trong cùng một lối sống đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta bây giờ mặc dù ngồi chung trong một đạo tràng, nhưng mà quý Phật tử ơi, mình chưa bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương đâu. Chưa bắt gặp nhau được bởi vì mình không có thương người khác được. Mình không thương người khác được bởi lẽ mình không có hy sinh cho người khác được. Là người con Phật rồi, chúng ta phải làm sao vượt qua cái thói quen của mình. Thói quen của mình là chỉ biết lo cho mình thôi, không cần ai hết. Bản ngã là gì? Là lo cho mình. Còn vô ngã là gì? Là lo cho tất cả mọi người. Cho nên bản ngã là gì? Là đọa lạc. Bản ngã là đọa lạc bởi vì bản ngã là cây cột. Cho nên chúng ta đem cây cột bản ngã của mình, chúng ta cắm giữa cõi ta bà này hoài, rồi làm sao mình sanh về Phật được? Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng hoặc mình đến đây, mình được các sư hướng dẫn cho mình tu, quý Phật tử có muốn mình mau về Phật không? Có muốn mình mau về Phật không? Tất cả chúng ta đều muốn mình mau về Phật hết đó quý Phật tử à. Sống trong cái cuộc đời này quý Phật tử ơi, nó khổ đau lắm. Nhưng mà một phút lầm lẫn của mình, cho nên rồi chúng ta nghìn năm đau khổ như thế này. Tôi những tưởng xuống trần chơi một chốc, nào dè đâu mắc kẹt tới bữa nay, phải không? Tưởng đâu là xuống có một chút thôi, nhưng mà bây giờ nó mắc kẹt tới bữa hôm nay luôn. Tại vì mình mê chơi quá. Quê hương của mình ngày xưa ở cõi Phật là nơi gọi là thế giới của đạo đức kỳ quý Phật tử. Nơi đó cái hồn yêu thương và cái hồn tha thứ nó tràn đầy hết. Nhưng rồi quý Phật tử nhìn xuống cái cõi ta bà này trắng xanh vàng đỏ, rồi có cái chỗ thì sâu thăm thẳm, có chỗ thì cao dung dút vậy đó. Rồi tự nhiên mình thấy lạ lạ, rồi mình xuống đây mình chơi. Mỗi lần đi du lịch kéo nguyên một nhóm như thế này đi xuống đây, phải không? Kéo nhau đi xuống đây nè. Có một bận đó, Đức Phật A-di-đà đi ra ngoài ao sen thất bảo nhìn. Đức Phật buồn. Đức Phật nói sao ao sen còn đây mà mấy đứa nó đâu mất hết rồi. Rồi lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng là A-di-đà Phật, Ngài đừng có buồn, tôi sẽ xuống cõi ta bà để tôi tìm tiếp Ngài. Lúc bấy giờ rồi Ngài đản sanh đến Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ. Rồi bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tìm đó quý Phật tử. Rồi Bồ Tát Quan Âm cũng đi tìm luôn nữa, mà không phải tìm ở trong chùa không. Bồ Tát Quan Âm phải hiện thân trên núi rừng nè, trên biển cả nè, ngoài sân, ngoài đường lộ, ngoài đồng trống nè. Quý Phật tử ơi, đứng ở ngoài đường đi kiếm từng đứa đi về. Bồ Tát Quan Âm đã gom về trong đạo tràng chùa Phước Long được nhiêu đây rồi đó, phải không? Đi gom được bao nhiêu đây rồi đó, nhưng mà không biết bao nhiêu đây mà có đứa nào chịu đi về bên đó nữa hay không. Quý Phật tử có chịu về Phật không? Bông sen của mình có tên mình trên đó, bây giờ quý Phật tử có chịu về không? Bây giờ còn khỏe trong mình thì nói chịu, mà vô trong bệnh viện nằm thì sợ liền. Còn khỏe, còn ăn được, còn đi chơi được, hỏi đi về Phật chịu không? A Di Đà Phật chịu. Nhưng mà lúc nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói bà thèm cái gì cho bà ăn là bắt đầu rầu trong bụng rồi, không muốn chịu về, phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta nói như vậy thôi, chứ mà chúng ta lòng không thật đó quý Phật tử à. Cho nên mình cái miệng thì muốn chịu về, nhưng mà cái tâm của mình sợ chết lắm quý Phật tử. Cho nên chúng ta không hiểu chết là gì, cho nên quý Phật tử sợ lắm. Chết nó cũng giống như ngủ thôi quý Phật tử. Mình ngủ thôi chứ không có gì hết. Mình ngủ mình còn nhớ mình thở không? Không nhớ. Mình ngủ mình biết mình đau đớn không? Không có luôn. Cho nên chết là một trạng thái giống như ngủ vậy thôi. Nhưng mà ngủ là chúng ta còn quay trở lại, bởi vì cái duyên nghiệp của mình nó còn ở trần gian, cho nên rồi mình quay trở lại thôi. Còn chết là gì? Công viên quả mãn hết rồi, cho nên đi về luôn. Hỏi ta bà mà chúng ta đang sống ở đây là một thế giới, quý Phật tử ơi, là một ngôi nhà tạm, một ngôi nhà trọ thôi. Còn tất cả chúng ta đến đây với một cái giấy chứng minh trong tay tạm trú tạm vắng mà thôi, phải không? Mình đến đây xin tạm trú tạm vắng, đâu phải chỗ này là chỗ thật của mình đâu. Mình đến cõi ta bà này mình chỉ xin tạm trú thôi, rồi một ngày nào đó giấy phép của mình hết hạn thì tự động mình ra về, phải không? Đang ngồi trên bàn vậy đó, biết bao nhiêu ông giám đốc đang ngồi trên bàn, con quỷ vô thường sứ giả ở bên kia cửa tử nó đến, nó nói rằng: ông ơi, giấy phép của ông hết hạn rồi. Ông gục đầu ngay bàn, bác sĩ nói đột quỵ đi, thấy không? Cho nên khi hết hạn rồi là đi bất cứ lúc nào quý Phật tử ơi. Nó đang chạy xe như vậy đó, mà con quỷ vô thường nó nói: bạn ơi, giấy phép của bạn đã hết hạn. Tự động nó đâm vô cột đèn. Lạ lùng như vậy đó, làm sao nó không thấy đường nó chạy, mà nó chạy vô cột đèn, nó chạy vô con lương làm cái gì? Nhưng mà giấy phép đã hết hạn, cho nên như thế thôi. Có người giấy phép hết hạn chết trong bệnh viện, có người giấy phép hết hạn chết ở nhà, có người giấy phép hết hạn chết trên chiếc xe hồng thập tự luôn đó quý Phật tử. Mình hết giấy phép bất cứ lúc nào. Có người hết hạn rồi ra đi, mà không phải ra đi trên bờ, mà ra đi dưới nước mới ghê chứ, phải không? Ra đi trên bờ đã không nói rồi, mà ra đi ở dưới nước nè. Có người chết ở trong lửa nè, có người chết từ trên cao rơi xuống nữa đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta là những người con của Phật, mình tu. Cái điều quan trọng ở đây quý Phật tử khoan, khoan hả nói mình thành Phật. Mà điều quan trọng ở đây mình làm sao mình tu cho mình biết được cái ngày ra đi của mình, và mình đi bằng cách nào cho nó êm ái đó quý Phật tử. Còn nếu không đó, mình tu mà mình cứ niệm Phật, mình không hiểu con đường đi của mình tu mà mình tạo rất là nhiều tội lỗi hoài. Đâu phải ngồi trong đạo tràng là có phúc đâu. Có người ngồi trong đạo tràng sanh ra vô lượng phúc, có người trong đạo tràng lại tạo ra vô lượng tội đó quý Phật tử. Chỉ cần bước chân của mình đến đạo tràng, người thì bước chân sanh ra phúc, có người bước chân vào đạo tràng sanh ra quả. Mình vào trong đạo tràng này, nơi đây, tư tưởng của mình nghĩ rằng đây là cái chỗ cho chúng ta trau dồi, đây là cái chỗ cho chúng ta tắm gội, đây là cái chỗ cho chúng ta tịnh hóa tâm hồn. Là quý Phật tử ơi, chúng ta từng bước chân sanh ra phúc báo. Còn mình đến đây mà mình không có dẹp được tất cả những bản chất riêng tư của mình không dẹp được tất cả những thói quen của mình, từng bước chân đi của mình lại tạo ra quả cho nhiều chừng nấy thôi. Con người ai không có thói quen, nhưng mà mình phải biết thay đổi thói quen của mình quý Phật tử. Ông Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh cũng giống như quý Phật tử vô trong đây ngồi nghe kinh vậy thôi, phải không? Ông Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh có một thôi, còn những cái người đệ tử đi theo ông đó, ông Ngô Thừa Ân, ông tự ông vẽ nên như vậy thôi để mà ông dạy cho chúng ta thôi quý Phật tử. Tôn Ngộ Không chính là lý trí của mình, Trư Bát Giới chính là tình cảm đời thường hơn thua phải quấy của mình, Sa Tăng chính là khả năng chịu đựng gồng gánh trên vai của mình, Tiểu Bạch Long chính là nghị lực vượt lên chính mình. Cho nên chúng ta đều có bốn thằng đệ tử hết nghe quý Phật tử. mỗi một người chúng ta đều là một trần quyền trang vào trong đạo tràng để thỉnh cho mình được vô tự chân kinh. Vào trong đây là phải thỉnh cho được vô tự chân kinh. Mà muốn thỉnh được vô tự chân kinh thì quý Phật tử phải đến Đại Lôi Âm. Quý Phật tử mà để cho mình đi lạc vào Tiểu Lôi Âm, quý Phật tử ơi, tất cả ma đều thành, tất cả Phật đều thành ma hết. Tiểu Lôi Âm là gì? Là cái tâm của mình còn nhỏ hẹp. Đại Lôi Âm là gì? Là cái tâm của mình mênh mông rộng lớn. Mình tu, mình đến đạo tràng, tâm của mình vẫn còn hẹp, tâm của mình vẫn còn nhỏ, tâm của mình còn hơn thua phải quấy. Cho nên quý Phật tử giống như Trần Quyền Trang bước chân vào Tiểu Lôi Âm, khi mà gục đầu xuống lại là Phật, ngẩng đầu lên biến thành yêu quái. Tất cả chúng ta cũng vậy. Mình đến đạo tràng mình tu mà mình không bỏ được thói quen của mình, mình không bỏ được cái bản ngã, cái mà gọi là cái sân hận của mình đó, mình không bỏ được, quý Phật tử ơi, công đức của mình nó biến thành ma hết. Phật lực của mình tự nhiên nó biến thành ma lực. Trong đạo tràng của mình có khi nào mà mình tu mà mình không bỏ được cái lòng sân của mình không, quý Phật tử? Đạo tràng của mình tu đến bây giờ rồi, cái lòng sân của mình có bớt được chút nào không? Bớt không? Quý Phật tử ơi, gán bớt đi nghe. Mình tu vào trong cái đạo tràng Phước Long mà mỗi một cô, mỗi một chú đem vô cái cục lửa như thế này hoài đó thì khóa thứ 10 là cháy chùa đó. Phải không? Mình tu làm sao đó mình bớt lại một chút, đừng giống như rằng là bốn thầy trò của Trần Quyền Trang đi vào trong cái Quan Âm Cát chỉ có khoe cái y cà sa thôi mà cháy chùa, thấy không? Tu mà còn khoe khoang là cháy chùa liền. Chỉ cần Tề Thiên đem cái y cà sa ra khoe, đây là cái y của Quan Âm cho, khoe có bao nhiêu thôi mà Quan Âm Cát cháy đó quý Phật tử, mất luôn cái y nữa, phải không? Ở trong đây có ai tu mà khoe không? Có không quý Phật tử? Tôi thuộc kinh nè, hoặc là tôi biết cái này nè, hoặc là tôi ăn chay trường, bà ăn chay kỳ nè, hoặc là tôi tu trước, chị tu sau nè, có khoe cái đó không? Đừng có khoe, bởi vì sao vậy? Cái mà chúng ta tu đó là công đức lành của mình. Cái công đức lành của mình càng giấu chừng nào đó, thì mình mới còn nguyên chừng nấy quý Phật tử. Để hở là ma nó lấy, để hở là ma nó lấy. Bởi vì mình tu với Phật, mình để hở là ma dương nó lấy liền. Nó gạt mình, nó lấy hết trơn quý Phật tử. Cho nên đó, mỗi một ngày mà mình niệm Phật 108 biến, mình vừa niệm xong 108 biến, công đức của mình rất là nhiều, mình vừa bước ra khỏi đạo tràng, nó giật trên tay của mình liền. Nó giật trên tay của mình đó quý Phật tử. Mặc áo tràng, mặc áo giới, mình vừa tu xong, công đức lành của mình rất là nhiều, tâm của mình thanh tịnh, mắt của mình thanh tịnh, rồi mình đang thanh tịnh, mình đi ra đường, tự nhiên thằng nhỏ nó sắn vào trong mình của mình cho lũng cái áo tràng của mình mới mai. Rồi công đức lành của mình còn không? Nó vừa đụng xong xuôi là bắt đầu không có dám chửi nó, là tại vì mới trong chùa Phước Long ra, sao chửi nó kỳ dữ lắm luôn, phải không? Chửi nó kỳ quá đi, cho nên rồi dằn ở trong lòng, nói thầm trong bụng, trợn con mắt với thằng nhỏ, bậm môi với nó và nói lải nhải bên miệng của mình. Mai cho mày đó, mày đụng tao nhầm bữa mùng 8, mày đụng nhầm bữa khác là tới số rồi con, phải không? Vậy là kể như tiêu công đức lành của mình hết rồi. Tiêu công đức lành không quý Phật tử? Chúng ta tự đốt công đức của mình hết đó. Mình tu mà mình không biết gìn giữ, mình tu mà mình không biết trân trọng từng cái giây phút của mình. Như vậy đó quý Phật tử, tu làm sao tìm cho mình được cái hồn của chữ đạo và tìm lại cho mình cái hồn của chữ đức đây? Hồn của chữ đạo là phải biết yêu thương nhau, hồn của chữ đức là phải biết tha thứ cho nhau. Đạo tràng của mình chỉ có cái việc là không ăn chay thôi, là chúng ta chưa có chữ đạo rồi, vì không yêu thương chúng sinh. Phải không? Mình không có ăn chay là mình không có yêu thương chúng sinh rồi đó, mình còn xem thường mạng sống của chúng sinh. Cho nên đó, tất cả chúng ta cần phải ăn chay nha quý Phật tử, để chúng ta trưởng dưỡng lại cái từ đạo của mình. Để chúng ta thấy cái chữ đạo của mình nó có một cái hồn sống mới được. Thầy nói như vậy đó mà quý Phật tử có chịu ăn chay không? Chịu không? Có nhiều người nói rằng ăn chay là bệnh, sai rồi, ăn chay không bệnh, khỏe lắm. Có nhiều người nói con ăn chay con xấu, sai lầm luôn, ăn chay không chừng nó đẹp hơn nữa. Có nhiều người nói con ăn chay con ốm, trật luôn, ăn chay không bao giờ ốm. Quý Phật tử ơi, mình ăn chay cho đúng cách thì không bao giờ bệnh, cũng không bao giờ ốm đâu quý Phật tử à. Phải không? Mình ăn chay cái kiểu mà mình trả nợ cho Phật mới ốm thôi. Nhưng mà ăn chay đó có nghĩa là mình con không muốn sát sanh cho nên con mới ăn chay. Cho nên có nhiều khi ăn chay mà phạm giới sát sanh đó quý Phật tử. Nhất là ăn chay một tháng hai ngày, 15 với 30. Cho nên ăn ngày 15, thành ra rồi nó mắc công nấu đồ chay quá. Ở nhà ổng với mấy đứa nhỏ còn ăn mặn, cho nên vô dĩ đi chợ về mua đồ mặn kho cho cha con nó ăn. Còn mình ăn chay, hôm nay ngày rằm, bới một chén cơm, rắc muối tiêu, bẻ một trái chuối chín để như vậy mà ăn, phải không? Có ăn như vậy không quý Phật tử? Ăn chay một ngày đó, ăn qua lo, liếm láp đại vậy đi, phải không? Nấu thêm một món nữa nó nhiều quá, cho nên rồi cái bữa 15 bới một chén cơm, ăn với một trái chuối chín miếng muối tiêu, chiều cũng vậy, một chút cơm, miếng muối tiêu, trái chuối chín. Ăn như vậy rồi ban đêm nó xót ruột, phải không? Ngủ không được, rồi sáng thức dậy đi chợ sớm. Con nó nói bữa nay sao má đi chợ sớm vậy? Hồi hôm tao ăn xót ruột quá, sáng đi chợ sớm kiếm con gà về tẩm bổ lại. Ăn chay như vậy thì làm sao mà gọi là có công đức được quý Phật tử? Hoặc là lâu lâu ông chồng của mình ăn chay, chàng ơi mừng lắm, vô báo cáo với sư liền: sư ơi con mừng quá, con tu mà bây giờ chuyển đổi ông chồng của con rồi. Hồi đó tới bây giờ ông nhậu không, bây giờ ông ăn chay với con rồi. Ông ăn được với con hai bữa rồi sư. Bữa nay con đi chợ con mua thịt bò về con bồi dưỡng cho ổng. Thèn ơi, như vậy rồi làm sao mà có công đức đây quý Phật tử? Thất bại không? Có nhiều người mẹ cũng vậy đó. Con gái của mình, con trai của mình nó giái với Phật: cho con thi đậu đi, con ăn chay một tuần rồi thi đậu. Con gái nó ăn chay một tuần vậy đó mà quý Phật tử ơi, mình thương con không đúng chỗ. Nó ăn chay được một tuần, động viên cho nó ăn thêm một tuần nữa. Nhờ ơn của Phật mà con được đậu như vậy. Con gái 7 ngày, con ăn thêm 7 ngày. Như vậy mới là một người mẹ gương mẫu. Đằng này thấy con mình ăn tự nhiên cái xót ruột, cái đi chợ mua thịt mua cá về đầy cho nó ăn để bồi dưỡng lại cho nó. Như vậy đó quý Phật tử, chúng ta chỉ nén cái chuyện sát sanh lại, để rồi chúng ta bung cái chuyện sát sanh nhiều hơn nữa. Phải không? Chúng ta chỉ nén cái bao tử của mình lại, trở thành đừng bao giờ là nghĩa trang, một thời gian ngắn thôi, rồi cuối cùng nó trở thành một nghĩa trang chôn còn nhiều hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta tu mà thiếu hai từ đạo đức đó quý Phật tử à. Tu chủ yếu của nó là đạo và đức. Con đường đi của mình là đạo và đức. Đi bằng cách nào, đi bằng pháp môn nào cũng bằng đạo và đức. Người tu thiền cũng phải đi từ đạo đức. Người niệm Phật đi từ đạo đức. Người tu mật tông cũng đi từ đạo đức. Người phóng sanh cũng phải có đạo đức. Người đi từ thiện cũng phải có đạo đức. Người thiếu đạo đức là người không đi đến đâu. Phải không quý Phật tử? Mà đạo đức là gì? Là chất liệu làm người đó quý Phật tử ơi. Chúng ta chưa có cái chất liệu làm người mà chúng ta mong thành Phật làm sao được đấy. Mình phải làm sao mình giữ vững cái chất người của mình ngồi tại đây, để chất người của mình thăng qua thành Bồ Tát, để chất người của mình thăng qua thành Phật. Mình không giữ được cái chất người trong tâm của mình mà mình cứ lo thành Phật không, rồi mơi mốt cứ quên đi, hoặc là đánh mất cái thân người của mình, mang thân con thần thằng làng người làm sao thành Phật đây. Ngồi tu như vậy nè quý Phật tử, mình chỉ cần quên hoặc là mình chỉ cần đánh mất là thân người của mình không còn. Quý Phật tử ơi, thần thức của mình chui vào bụng con thằng lằn, để rồi cuối cùng mình thành con thằng lằn trong chánh điện chùa Phước Long, phải không? Chịu không? Chịu ngồi ở đây nghe pháp hay đeo rách tường nghe pháp? Ngồi trên rách tường nghe pháp nó tức dữ lắm, nó chắc lưỡi hoài luôn đó quý Phật tử. Cho nên đó quý Phật tử nhớ một điều, mình tạo nên thân người của mình rất là khó, giống như là một người leo lên núi vậy đó. Còn đánh mất thân người dễ lắm, giống như người lăn xuống núi vậy thôi quý Phật tử, không ai cản hết đó. Bây giờ quý Phật tử tu nè, quý Phật tử giữ thân người thì khó lắm. Tại vì sao vậy? Không sát sanh mới giữ được thân người, không trộm cắp mới giữ được thân người, không tà dâm mới giữ được thân người, không uống rượu mới giữ được thân người, không nói dối mới giữ được thân người, phải không? Vậy mà bây giờ mình còn sát sanh không? Còn sát sanh, khó giữ được thân người lắm. Dẫu đi quý Phật tử, thí dụ thôi, mình giữ được bốn giới mà giới sát sanh mình không giữ, sau này mình thành người, nhưng mà quý Phật tử ơi, tật nguyền lê lết, đầu đường xó chợ, mạng sống ngắn ngủi lắm đó. Cho nên đó, mình phải làm sao thành tựu được năm cái để mà chúng ta giữ vững thân người. Năm cái đó là chất liệu làm người đó. Năm cái đó không phải là cái cấm của Phật. Người Phật tử nào nói con giữ năm điều cấm của Phật là sai. Điều đó Đức Phật không cấm mình, mà điều đó cái mình phải làm để giữ cái chất người của mình. Đức Phật chỉ nhắc mình thôi. Năm điều nhắc nhở của Đức Phật đối với chúng ta. Điều thứ nhất, các con ơi không nên sát sanh, các con ơi không nên trộm cắp. Đó là năm điều Đức Phật nhắc nhở, chứ không phải năm điều răn cấm của Phật. Bởi vì sao vậy? Cái chất người của mình có là do không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nó tạo ra thân người của mình đó. Cho nên quý Phật tử đừng có nói ông Phật cấm mình, không có cấm mình đâu. Mà bổn phận mình phải gìn giữ cái điều đó để mà chúng ta hoàn tất thân người của mình. Cho nên đó, mình tu, cái điều quan trọng nhất là không được sát sanh. Không được sát sanh ở đây không phải là cầm dao cắt cổ con gà, đánh dẫy con cá, hay là đánh con muỗi, đập con muỗi, giết con kiến. Mà sát sanh ở đây có nghĩa là quý Phật tử tự làm mất lấy niềm tin của mình. Quý Phật tử làm cho một người bạn đạo mất niềm tin là phạm giới sát rồi đó quý Phật tử. Không phải là sát thân nghiệp mà sát pháp thân huệ mạng. Cái thân nghiệp này đó mình giết thì cái chuyện mà thân, cái thân của mình đền mạng lẫn nhau thì cái chuyện đó như vậy bình thường thôi. Nhưng mà mình làm cho một người mất niềm tin, mình làm cho bồ đề tâm của người ta lui sụp là quý Phật tử ơi, lời nói của mình đã giết người ta rồi đó. Mình giết cái niềm tin người ta, mình giết đi cái pháp thân huệ mạng của người ta, phạm giới sát sanh rồi. Cho nên quý Phật tử phải cẩn thận trong lời nói của mình, đừng bao giờ làm cho một người bạn đạo nào của mình mất niềm tin hoặc là thối bồ đề tâm. Đừng có xài xể người ta nghe quý Phật tử. Phạm giới sát liền đó chứ không phải chơi đâu. Còn phạm giới trộm là như thế này. Mình sống trong đạo tràng, áo tràng lam của mình đã có, áo tràng gòi áo giới của mình cũng đã mặc rồi quý Phật tử. Ngồi trong đây mình đâu có ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu. Nhưng mà quý Phật tử ơi, trong cái giờ phút mình ngồi nghe pháp mà mình không nghe pháp để cho bạn mình mất đi chánh niệm là mình trộm thời gian của bạn mình. Mình trộm mất thời gian của bạn mình đó. Tất cả mọi người lên đạo tràng nghe pháp, mình còn máng cái áo tràng, cầm cái áo giới mình đi tới đi lui là mình trộm thời gian của đại chúng. Mình vẫn còn ăn trộm thời gian của đại chúng đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên thầy nhắc quý Phật tử hồi nãy đó, khi mà mình ngồi nghe pháp mà mình vô tình để điện thoại di động nó reo lên là mình đã cướp mất thời gian thanh tịnh của đại chúng rồi. Mình đã cướp mất thời gian thanh tịnh của đại chúng rồi đó quý Phật tử. Mình ngồi trong đạo tràng này là chúng ta đang liên lạc với Phật. Còn cái điện thoại di động tiện để cho chúng ta liên lạc với trần. Giờ phút thanh tịnh này tâm hồn của chúng ta gửi gắm lên Phật và liên lạc với Phật. Vậy đó mà chúng ta không chịu tắt cái nguồn liên lạc cõi trần tục đi, để rồi âm thanh trần tục nó reo lên làm cho tất cả chúng ta mất đi chánh định và rơi từ trên thế giới Phật rớt xuống đây. Thấy không? Cho nên đó mình ngồi nghe pháp mà mình để cái điện thoại reo lên như vậy là vô tình chúng ta đã ăn trộm giây phút thanh tịnh nhất của đại chúng rồi đó. Quý Phật tử thấy không? Mình vào trong đây mình coi chừng mình cũng phạm giới như thường. Vào trong đây quý Phật tử có phạm giới uống rượu không? Uống rượu là hôn mê, uống rượu là gì là không tỉnh, uống rượu là gì là không biết gì hết, không nghe gì hết luôn. Cho nên người nào mà ngồi nghe pháp buồn ngủ mà ngủ lên ngủ xuống đã đang phạm giới uống rượu đó quý Phật tử. Giới thứ năm đó, có hôm có buồn ngủ lắm không? Gắng giữ gìn thân và tâm của mình đừng để cho nó ngủ, bởi vì ngủ là gì? Là sản phẩm của vô minh. Vô minh nó tạo ra sản phẩm là ngủ đó quý Phật tử. Cho nên người nào mà vô minh còn nhiều thì ngủ nhiều. Cho nên cố gắng làm sao đoạn trừ hết vô minh đi, để cái sản phẩm này không bao giờ tồn tại trong tâm của chúng ta nữa. Suốt cuộc đời của mình ngủ quá nhiều rồi. 9 tháng 10 ngày mình nằm trong bụng mẹ mình làm cái gì quý Phật tử? Ngủ, phải không? Rồi khi mà ra khỏi bụng mẹ rồi, quý Phật tử còn ngủ không? Ngủ. Cô y tá của Vỗ Đích một cái chát mới giật mình thức dậy đó, mới khóc đó. Chứ cũng nhắm mắt luôn nữa, phải không? Rồi trong tháng cứ ngủ hoài, rồi lớn lên rồi cũng ngủ hoài luôn đó. Rồi đi nghe pháp rồi cũng ngủ nữa. Cuối cùng rồi chết, không dám nói chết mà kêu con cháu nói, bà ngoại con đi vào giấc ngủ muôn đời. Không dám nói chết luôn, cũng dùng cái chữ ngủ nữa, phải không? Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây bị cái chữ ngủ này mà nó làm mình điêu đứng hết đó quý Phật tử. Cho nên ngủ là gì? Là sản phẩm của vô minh đó. Mình bớt ngủ nhiều chừng nào là hay chừng đó đó. Đạo tràng của chúng ta, thầy mong rằng một ngày nào đó quý Phật tử phải làm sao trang trải tất cả những trái tim yêu thương của mình để mọi người xích lại được gần nhau. Để mỗi một con người trong đạo tràng là một đóa hoa yêu thương, và tất cả đạo tràng chùa Phước Long này trở thành một vườn hoa yêu thương. mình có yêu thương nhau mình mới tha thứ cho nhau. Và cầu nguyện đạo tràng của chúng ta hãy đến với nhau bằng một dấu cộng thiêng liêng. Quý Phật tử ơi, cuộc đời này họ đến với nhau bằng dấu trừ, họ đến với nhau bằng dấu nhân, họ đến với nhau bằng dấu chia. Họ đến với nhau bằng sự tâng bốc là dấu nhân, họ đến với nhau bằng sự chà đạp là dấu trừ, họ đến với nhau bằng sự hủy diệt là dấu chia đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng của chúng ta, thầy mong rằng tất cả quý Phật tử xa gần hay là quý Phật tử bất cứ phương nào hãy đến với nhau bằng một dấu cộng thiêng liêng. Đó là dấu cộng nằm trên ngực của Đức Thế Tôn, là chữ vạn đó quý Phật tử à. Dấu cộng là gì? Đến với nhau, xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một tần số sóng. Đó là một dấu cộng yêu thương. Chiếc xe phòng thập tự là dấu gì? Dấu cộng. Cái người mà sắp chết rồi họ cũng cần chúng ta cho họ một dấu cộng đó quý Phật tử. Cho nên khi chúng ta đi đường, người con của Phật thấy chiếc xe hồng thập tự, nó hú còi ớt ô ớt, ớt ô ớt là tiếng kêu cứu. Chúng ta phải làm sao? Phải hiểu rằng tiếng đó là tiếng kêu cứu hay là tiếng xin chúng ta 4 giây ưu tiên. Xin chúng ta 4 giây để cứu một mạng người. Cho nên khi mà chúng ta chạy xe đằng trước mà xe hồng thập tự nó hú còi đằng sau, mà quý Phật tử ơi, chúng ta chần chừ, chúng ta không muốn rách vào trong lề, là quý Phật tử vô tình đã xóa đi dấu cộng thiêng liêng đó, và chúng ta đã cướp đi cái người bệnh nhân trong chiếc xe 4 giây sự sống. Mình cướp liền. Chiếc xe thập tự chỉ cần nó thắng lợi thôi, và nó chạy về bệnh viện chậm 4 giây, cho nên bệnh nhân chết. Còn nếu chúng ta lách vào trong lề, chúng ta nói thầm trong lòng rằng tôi lách vào trong lề, tôi cúng dường hay là tôi tặng cho bạn 4 giây mạng sống này, chiếc xe hồng thập tự về bệnh viện đúng giờ và kịp lúc cứu sống được bệnh nhân nhờ 4 giây ưu tiên đó đó quý Phật tử. Cho nên cái người sắp sửa ra đi cũng cần dấu cộng thiêng liêng đó. Nhưng mà dấu cộng của chúng ta là dấu cộng màu xanh, tức là dấu cộng của những sự sống với nhau, kết hợp lẫn nhau, hài hòa với nhau, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh. Còn dấu cộng kia là dấu cộng màu đỏ, tức là dấu cộng quan trọng lắm đó quý Phật tử. Tranh sống tranh chết trong giờ phút đó. Cho nên thầy mong rằng những người con Phật của chúng ta đừng đánh bỏ, đừng để rơi tất cả những công đức lành dù rất nhỏ. Ví dụ dắt tay một bà lão qua đường, lượm một miếng mảnh chai bỏ vào trong lề, hay là lách người vào trong lề để cho chiếc xe hồng thập tự đi qua. Mình thấy rằng đó là những chuyện nhỏ, nhưng mà thật sự công đức rất là to đó quý Phật tử à. Cho nên đạo tràng của chúng ta hôm nay lần đầu tiên chúng tôi đến đây dùng duyên hải xa xôi, nhưng mà quý Phật tử tu rất đông. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo của huyện Duyên Hải. Và thật sự ra, thủ xã tự nhiên hương, có mùi thơm thì tất cả mọi người mới tụ về đây, phải không? Cho nên các sư ở huyện Duyên Hải có một cái đức rất là lớn, cho nên quý Phật tử của chúng ta mới tập trung về đây. Cho nên cầu nguyện toàn thể quý nam nữ Phật tử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong đức độ của quý chư tôn đức ở đây. Điều thứ hai, đạo tràng của chúng ta phải làm sao cho đạo đức của mình bay sao và bay cao hơn nữa. Và một lời cầu nguyện cuối cùng là toàn thể quý Phật tử luôn được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ngưỡng Bái Bạch Tượng Tọa Giảng Sư. Hôm nay đạo tràng của chúng con tập hội đủ duyên lành được với tâm đồng từ bi yêu thương của Tượng Tọa, mặc dù bằng công việc Phật sự đa đoan nơi giáo hội cũng như nơi bổn tự, trên lòng từ bi thương tưởng, Tượng Tọa không quản ngại được xa xa xôi đến đây để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ thật là quý báu. Không quản ngại đường xa xa xôi, giờ này Tượng Tọa đã đến đây để chia sẻ ban bố giáo pháp của chúng con cho đạo tràng thật là quý báu, chúng con không biết nói gì hơn. Kính bạch Tượng Tọa giảng sư, qua giờ đồng hồ giảng sư đã ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp nhũ thật quý báu, chúng con không biết nói gì hơn thành tâm tri ân công đức của Tượng Tọa. Giờ này chúng con đồng thành tâm xin lễ cúng dường Tượng Tọa, tam bái